Hôm nay Chủ nhật, chương trình phát thanh nguồn sống đến với quý thính giả sẽ có các tiết mục như sau. Mở đầu là giờ thờ phượng, suy tôn ca ngợi Chúa. Sau đó là giây phút chúng ta học lời Chúa trong Thánh Kinh. Mở đầu cho giờ phát thanh hôm nay, mời quý thính giả cùng chúng tôi dâng tiếng suy tôn ca ngợi Chúa. Đức Giê-hô-va là đấng chăn giữ tôi. Tôi sẽ chẳng thiếu thốn gì. Ngài khiến tôi an nghỉ nơi đồng cỏ xanh tươi, dẫn tôi đến mé nước bình tĩnh. Ngài bổ lại linh hồn tôi, dẫn tôi vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, dù khi tôi đi trong chủng bóng chết, tôi sẽ chẳng sợ tai họa nào, vì Chúa ở cùng tôi. Cây trượng và cây gậy của Chúa an ủi tôi. Chúa dọn bàn cho tôi trước mặt kẻ thù tôi. Chúa sức dầu cho đầu tôi, chén tôi đầy tràn. Quả thật, trọn đời tôi, phước hạnh và thương xót sẽ theo tôi. Tôi sẽ ở trong nhà Đức Giê-hô-va cho đến lâu dài.
Thank you.
Tới đây giây phút chúng ta học lời Chúa trong Thánh Kinh. Hôm nay là bài thứ 10 trong loạt bài nghiên cứu về lá thơ Philip của sứ đồ Phaolô. Và đề tài hôm nay là những điều cần chú trọng. Một trong những khó khăn của người tin Chúa là phải chọn thái độ với hoàn cảnh mình sống. Nhiều khi ta không biết tham dự một buổi họp, đến một cuộc vui, có gì sai với điều Chúa dạy hay không. Những sinh hoạt nào ta nên tránh và những hoạt động nào ta có thể tham gia. Người sống trong thời văn minh Hy Lạp La Mã cũng có những thắc mắc như chúng ta bây giờ. Nhất là những người không muốn đời chê mình là hẹp hòi hay chia rẽ hoặc là không còn dân tộc nữa. Bài học Kinh Thánh hôm nay nhằm trả lời một số các câu hỏi đó. Tâm trí chúng ta như một thành không có tường vây bọc. Ai muốn vào cũng được, ra cũng được, không giới hạn và không có gì ngăn cấm. Hãy đặt những trạm gác, những người lính canh để đề phòng. Tư tưởng như con sông lớn phát nguồn từ những chiều sâu của con người, tràn ngập tâm tư ta, mang theo đủ loại vật chất, cát bùn thì nhiều, nhưng đôi khi cũng có những bụi vàng. Sứ đồ Phaolô đưa ra những điều tiêu chuẩn để ta lựa chọn, đưa vào tâm trí mình. Trước tiên, ta tìm hiểu những điều Phaolô dạy là gì. Chúng ta đọc thư Philip chương 4, câu 8 đến câu 9. Rốt lại, hỡi anh em, phàm điều chi chân thật, điều chi đáng tôn, điều chi công bình, điều chi thanh sạch, điều chi đáng yêu chuộng, điều chi có tiếng tốt, điều chi có nhân đức đáng khen thì anh em phải nghĩ đến. Hết sự gì anh em đã học, đã nhận, đã nghe nơi tôi và đã thấy trong tôi thì hãy làm đi, thì Đức Chúa Trời của sự bình an sẽ ở cùng anh em. Đó là Philip chương 4, câu 8 đến câu 9. Trong các câu này chúng ta phân tích một số những từ mà sứ đồ Phaolô dạy. Rốt lại, hỡi anh em, phàm điều chi chân thật. Chân thật là chắc chắn, đáng tin và thành thật. Bản chất của Chúa, theo Roma chương 3 câu 4, Đức Chúa Trời là thật và loài người là giả dối. Phản nghĩa với giả dối là chân thật. Hãy để tâm trí ta luyện tập, thở hút, ôm ấp, nâng đỡ, làm đầy bằng cách đưa chúng tiếp xúc với chân lý, nhất là chân lý của chân lý. Đây là những tư tưởng liên quan đến Chúa và ảnh hưởng đến tương giao của ta với Ngài. Biết bao người sống giữa đời với những điểm tầm thường, vụn vặt, tạm bợ, không bao giờ đến chỗ tiếp xúc với những điều cao quý vĩ đại hơn cả. Những điều về Chúa và về Chúa cứu thế. Không bao giờ đặt câu hỏi, Chúa là ai? Có nghĩa gì? Và liên quan gì đến ta hay là không? Thảm thương thay là có nhiều người chỉ giới hạn các tư duy này trong một ngày Chủ nhật, còn những ngày thường sống trong nếp sống của mọi người. Đó là nhìn xuống và nhìn nhau, không bao giờ nhìn lên cả. Chữ thứ hai được nói đến ở đây là điều chi đáng tôn. Tôn là đáng kính trọng, quý giá. Hãy để cho tâm trí ta làm quen với tư tưởng hệ trọng, nghiêm trang, trịnh trọng và gạt ra những gì tầm thường, xấu xa, hèn mạt. Đây là khi chọn phim để xem, chọn sách để đọc hay chọn những câu chuyện để nói. Cuộc đời quá nhiều những cuộc vui hời hợt, những câu chuyện tiếu lâm dí dỏm, nhưng rất thiếu những gì làm cho tâm hồn ta cảm phục và ảnh hưởng đến ta thật mạnh mẽ. Đừng làm hỏng tư tưởng bằng những chuyện vu vơ, dâm dật, hoang đường trong báo chí hay phim truyện. Nhưng hãy tìm đến những gì cao trọng, quý giá, theo tiêu chuẩn tốt lành của Chúa. Từ thứ ba được nói đến ở đây là điều chi công bình. Công bình đây trong Kinh Thánh cũ có nghĩa là ngay thẳng, công chính, hợp với tiêu chuẩn của Chúa và được Ngài chấp nhận. Đây là nói về trách nhiệm, bổn phận. những gì tôi phải sống và phải làm cho trọn. Nhiều người đi làm chỉ nghĩ đến đồng lương và những ưu quyền hơn là bổn phận. Thực ra, ta phải nghĩ ngược lại. Nếu ta đã làm hết bổn phận, trách nhiệm thì thật tốt lành. Ta xứng đáng cầm trong tay đồng lương của công lao mình. Một phương diện khác, ta sẽ cảm thấy thật xứng đáng và hãnh diện khi ta thi hành mọi nhiệm vụ giao phó một cách trung tín và ngay thật. Niềm kiêu hãnh đó làm ta thích làm việc hơn là vì đồng tiền và ta được thỏa lòng. Từ thứ tư được nói đến là điều chi thanh sạch. Thanh sạch tức là thanh khiết về mặt luân lý đạo đức. Thanh sạch là điều khó kiếm trong xã hội ngày nay. Dường như giới truyền thông tránh thanh sạch mà khai thác rất nhiều về những chuyện hư hỏng, nhơ bẩn, giả trá, đầu độc. Bất cứ chuyện gì xấu gần như cũng được dựng thành phim truyện, còn bao nhiêu gương tốt không mấy ai khai thác. Đây là đáp ứng thị hiếu của con người trong thời đại văn minh này. Ta hãy nghĩ về những điều trong lành, tinh sạch. Hãy đến gần thiên nhiên, tìm những gì đẹp đẽ, thanh cao, vì gần thiên nhiên sẽ đưa ta đến gần Thiên Chúa. Đây là trường hợp của David khi còn hàn vi. Nhưng khi vào cung điện làm vua thì tư tưởng nhơ bẩn vây hãm lấy và vua đã phạm đại tội. Thanh sạch đây bao gồm mọi việc, từ một bài nhạc cho đến thời trang, sao cho vẻ thanh khiết của người con Chúa được biểu lộ và người đời có dịp khen ngợi. Phao-lô rời phạm vi của lý trí mà sang phạm vi của tình cảm. Ông nói, phàm điều chi đáng yêu chuộng. Yêu chuộng là làm vừa lòng, đáng chấp thuận, đáng yêu, đẹp. Thiện lành là điều đáng yêu chuộng hơn cả. Đây là tiêu chuẩn lựa chọn nơi sống, chỗ làm, bè bạn, người yêu, vân vân. Đây là chất lượng thật của mỗi người hay mỗi sự vật. Và điều thứ sáu là điều chi có tiếng tốt. Có tiếng tốt có nghĩa là đáng khen ngợi vì phẩm chất cao, người ta ưa nghe nói. Nhiều khi ta không biết phải lựa chọn ra sao thì cần nghe các lời phẩm bình của những người khôn ngoan, phải đọc sách để biết cách phân tích và phân biệt. Sứ đồ Phao-lô tóm tắt tất cả thái độ sống trong một thế giới văn minh bằng một câu: điều chi có nhân đức đáng khen thì anh em phải nghĩ đến. Nhân đức đáng khen là gì? Là tính chất cao nhất trong đạo đức theo tư tưởng Hy Lạp. Đáng khen là đáng nói, đáng ca ngợi. Phải nghĩ đến có nghĩa là phải chú trọng, hay để những điều này tạo hình cho các thái độ của chúng ta. Câu hỏi đặt ra là tại sao sứ đồ Phao-lô phải dạy những điều này? Cơ đốc giáo bao gồm tất cả những phẩm tính quý nhất trong luân lý đạo đức trong cuộc đời và còn nhiều hơn nữa. Những điều sứ đồ Phao-lô đề cập đến đương nhiên ai trong đời cũng chấp nhận. Nhưng tiếc thay, tâm trí nhiều người đang bị đời làm cho ô nhiễm và chỉ suy nghĩ đến những gì thấp hèn, xấu xa, hư hỏng. Những điều làm thỏa mãn tham dục và ích kỷ của mỗi con người. Sứ đồ Phao-lô dạy những điều này vì tư tưởng khuôn đúc nên hành động. Nhìn quanh trong thế giới, ta thấy tất cả những thể chế, dinh thự, chính quyền, phát minh, máy móc, các cuộc thám hiểm, vũ trụ, vân vân đều do tư tưởng mà hình thành. Hành vi của mỗi người cũng đều do tư tưởng cả. Như thế, nếu ta thực tập những tư tưởng tốt như vừa kể, ta sẽ làm quen được với những điều tốt lành và lánh xa những gì tựa như điều gian ác. Những tư tưởng tốt lành vừa kể sẽ ảnh hưởng đến cách ta nói năng, cư xử, phản ứng, hành động. Ta cũng sẽ sáng suốt trong hành động và còn gây ảnh hưởng cho người khác nữa. Người tin Chúa được dạy là không phải sống tốt lành như những người thiện lành ở đời, nhưng phải sống tốt hơn. Hầu cho anh em sống giữa dòng dõi hung ác ngang nghịch này, được nên con cái Đức Chúa Trời. Chúa Giêsu từng dạy, nếu sự công chính của các anh em không trội hơn sự công chính của các thầy thông giáo và người dòng Pha-ri-si, thì các anh em chắc không vào nước thiên đàng được đâu. Đây là lối sống hơn người đời. Tiếc thay, nhiều người tin Chúa có khi sống thua người đời, hay cùng lắm là bằng người đời, chứ không hơn. Hơn, đây chính là hơn về tư tưởng. Chúng ta không chỉ biết những điều hay, điều đẹp cần phải làm, nhưng còn làm vì để cho Chúa vui lòng nữa. Chúng ta tất cả đều là con của Chúa và phải sống phản ánh sự sống thánh thiện, công nghĩa, thương yêu như Chúa. Đây là tiêu chuẩn hơn người đời. Làm thế nào thực hiện được lời dạy của sứ đồ Phao-lô? Tất cả những đức tính đạo đức đều thể hiện trong một đấng, đó là Chúa. Chúa Giêsu, hiện thân của Đức Chúa Trời, của Thượng Đế, đã vào đời cho loài người thấy một gương mẫu toàn thánh toàn thiện. Vì thế khi chúng ta tin nhận Chúa Giêsu, mời Chúa làm chủ trong tâm hồn, lý trí và ý chí của mình, sống trong Chúa, chúng ta sẽ có được sự bình an của Đức Chúa Trời. Và sự bình an của Đức Chúa Trời định nghĩa là vượt quá mọi hiểu biết, sẽ giữ gìn lòng và ý tưởng chúng ta trong Chúa cứu thế Giêsu. Nếu Chúa Giêsu lúc nào cũng ở trong tư tưởng tôi, thì mọi điều thiện lành tôi sẽ suy nghĩ đến. Nếu tôi tin cậy Chúa, Ngài sẽ giúp tôi, giải cứu tôi khỏi mọi tư tưởng ràng buộc tôi vào thế gian tội ác này và đem tôi vào tư tưởng cao đẹp hữu ích cho tôi, cho Chúa và cho kẻ khác. Tác giả Thi Thiên kêu lên rằng, linh hồn tôi dính vào bụi đất và cầu xin Chúa giải cứu. Đây cũng là thái độ của mỗi chúng ta khi sống trong đời này và thèm mong đời sống thiện lành, tốt đẹp. Người đời không thể nào sống thiện lành được, nhưng tôi làm được mọi sự là nhờ Chúa ban thêm sức cho tôi. Phúc âm Giăng chương 15 là bí quyết để ta thực hiện được những điều ta học hôm nay, đó là ở mãi trong Chúa cứu thế Giêsu và tôn Chúa làm vua của đời mình. Phúc âm Giăng chương 15 ghi như sau: ta là gốc nho thật, cha ta là người trồng nho. Hễ nhánh nào trong ta mà không kết quả thì Ngài chặt hết, và Ngài tỉa sửa những nhánh nào kết quả để được sai trái hơn. Các ngươi đã được trong sạch vì lời ta đã bảo cho. Hãy cứ ở trong ta thì ta sẽ ở trong các ngươi. Như nhánh nho nếu không dính vào gốc nho thì không tự mình kết quả được. Cũng một lẽ ấy, nếu các ngươi chẳng cứ ở trong ta thì cũng không kết quả được đâu. Ta là gốc nho, các ngươi là nhánh. Ai cứ ở trong ta và ta trong họ thì sinh ra nhiều trái, vì ngoài ta các ngươi chẳng làm chi được. Nếu ai chẳng cứ ở trong ta thì phải ném ra ngoài, cũng như nhánh nho, nhánh khô đi, người ta lượm lấy, quăng vào lửa thì nó cháy. Nếu các ngươi cứ ở trong ta và những lời ta ở trong các ngươi, hãy cầu xin mọi điều mình muốn thì sẽ được điều đó. Này, cha ta sẽ được sáng danh là thể đào, hay là các ngươi được kết quả nhiều thì sẽ làm môn đồ của ta vậy. Như cha đã yêu thương ta thể nào, ta cũng sẽ thương yêu các ngươi thể ấy. Hãy cứ ở trong sự thương yêu của ta. Cũng như chính ta đã vâng giữ các điều răn của cha ta và cứ ở trong sự yêu thương Ngài, ta nói cùng các ngươi những điều đó hầu cho sự vui mừng của ta ở trong các ngươi và sự vui mừng của các ngươi được trọn vẹn. Điều răn của ta đây này, các ngươi hãy yêu nhau cũng như ta đã yêu các ngươi. Chẳng có sự thương yêu nào lớn hơn là vì bạn mà phó sự sống mình. Ví thử các ngươi làm theo điều ta dạy thì các ngươi là bạn ta. Ta chẳng gọi các ngươi là đầy tớ nữa, vì đầy tớ chẳng biết điều chủ mình làm, nhưng ta đã gọi các ngươi là bạn, vì ta từng tỏ cho các ngươi biết mọi điều ta đã nghe nơi cha ta. Ấy chẳng phải các ngươi đã chọn ta, mà là ta đã chọn và lập các ngươi, để các ngươi đi vào kết quả, hầu cho trái các ngươi thường đậu luôn, lại cũng cho mọi điều các ngươi sẽ nhân danh ta cầu xin cha, thì Ngài ban cho các ngươi. Ta truyền cho các ngươi những điều răn đó, đặng các ngươi yêu mến lẫn nhau vậy.
sẽ trôi qua, đêm buông màn đêm khắp trời, ta nương mình trong Chúa rồi bình an hạnh phúc của
Quyền xin chính Đức Chúa Trời bình an, khiến anh em nên thánh trọn vẹn, và nguyện xin tâm thần linh hồn và thân thể của anh em đều được giữ vẹn không chỗ trách được cho đến ngày của Chúa cứu thế Giêsu chúng ta đến. Đấng đã gọi anh em rất thành tín, chính Ngài sẽ làm việc ấy.
Lạy Cha chúng con ở trên trời, danh Cha được tôn thánh, nước Chúa Cha mau đến, ý muôn Cha được nên trên đất như miền trời. Xin Cha nuôi dưỡng chúng con, ban thức ăn ngày cho đời luôn thắm tươi. Xin Cha tha lỗi chúng con như chúng con tha người nghịch thù cùng chúng con. Xin chớ để chúng con bị cám dỗ, nhưng cứu cho chúng con khỏi gian ác.
Khỏi gian ác
vì ngôi nước, uy quyền, vinh hiển đều thuộc nơi Cha, đời đời vô cùng.
Quý thính giả vừa nghe xong chương trình thờ phượng và bài giảng ngày Chủ nhật. Thân mến tạm biệt quý thính giả.